Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tánh linh cùng tham muốn sống, cùng có cảm tình. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2014, nhằm ngày 2 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lên lời tác Phật. Kính bạch Ni Sư, chúng con hôm nay lại một lần nữa có được đầy đủ nhân duyên để tụ lại về ngôi chùa Thiên Quang. Vào trong ngày lễ Phật giáo Việt Nam 20 tháng 11 vừa qua, thay vì chúng con sắm sanh lễ Phật cúng dường, thì vâng theo lời dạy của Ni Sư, chúng con được tổ chức lễ phóng sanh và nghi pháp. Đây cũng là lần thứ hai chúng con có được nhân duyên này. Trong không khí trang nghiêm thơ tỏ hương lòng, dâng lên niềm tôn kính và sự khát khao mong muốn tìm tòi học hỏi đạo pháp, nên hôm nay chúng con muốn quay về nơi đã thắp lên cho chúng con niềm tin ngộ đạo, hồng mong nhận được nhiều thiện duyên được Ni Sư khai pháp. Chúng con biết mình là những đứa con cùng tử lang thang mãi mê theo nghiệp thấp hèn, u mê tâm tối, mà quên đi Phật tánh trong tâm mình. Nhưng nay, may thay thật diện phúc lớn lao cho chúng con lại đem tâm năng lòng khát ngưỡng bóng từ quang soi sáng tâm hồn, được về nương tựa với mái chùa Thiên Quang và bóng từ bi được hồng giới định tuệ của Ni Sư, đã thiêu đốt đi những đám cỏ sầu phiền não trong lòng chúng con. Và hạnh phúc hơn cho chúng con là được Nương Sư từ bi hối khả truyền đăng khai pháp, với mong muốn thắp lên ngọn đèn chánh pháp giúp chúng con được tỏ ngộ Phật trí trên bước đường đang và sẽ đi đến. Vào giờ này với lòng thành kính, chúng con xin thành tâm lắng nghe những lời pháp nhũ của Ni Sư truyền trao, để chúng con được vững vàng hơn trên bước đường giải thoát. Xin thành tâm cung thỉnh Ni Sư. Nam mô Công Đức Long Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử và các em sinh viên, các bạn trong các nhóm thiện nguyện thân mến, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2014, nói về dương lịch, âm lịch là ngày mùng 2 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Thì mới cách đây là 2 ngày, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, các trường cao trung Phật học, các trường sơ cấp trung cấp Phật học, cũng như các trường đại học, các trường phổ thông, cơ sở, đều tổ chức ngày lễ hiến chương nhà giáo. Đó là ngày tri ân các bậc thầy đã khai sáng tri thức. Đó là ngày tri ân những bậc thầy đã làm con đò, hy sinh cuộc đời mình đưa khách sang sông. Nắng mưa cứ việc chèo đò, người đi còn nhớ con đò hay chăng? Có lẽ với cái tâm tình đó, cho nên tất cả các bạn học sinh, sinh viên và kể cả các tăng ni sinh ở các trường Phật học đều long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Cũng trong tinh thần đó, các bạn trẻ của nhóm thiện nguyện, nhóm hướng thiện, nhóm thiện tâm, nhóm tâm đức là một lần nữa xin phép sư trở về chùa Thiên Quang. Chắc là các bạn cũng muốn vào ngày Chủ Nhật hôm nay có những bó hoa tươi thắm và những tấm lòng thành kính dâng lên, cũng là một bậc thầy dẫn dắt chúng ta trong một đoạn đường nào đó trong cuộc sống. Và các bạn đã làm theo ý của sư đề nghị, đó là chúng ta bên cạnh thời pháp thoại sáng nay, chúng ta hãy duy trì cái truyền thống của các bạn đã từng làm rất tốt đẹp, đó là tổ chức phóng sanh. Nếu như lần trước các bạn nhờ các sư là ra chợ mua cá, mua cua, lươn, ốc về làm lễ để đem ra dòng sông Đồng Nai, thì lần này chính các bạn từ Bình Dương, từ Đồng Nai, từ thành phố Hồ Chí Minh, các bạn tự ra chợ mua cá, mua lươn, cua, ốc, hến, vân vân, và ra thẳng dòng sông Đồng Nai từ lúc 7 giờ sáng sớm hôm nay. Sau khi các sư làm lễ quy y cho các loại thị vật, tự tay các bạn thả cá xuống dòng sông. Sau đó là các bạn sinh viên của Học viện Hành Chánh, các bạn sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh và các bạn câu lạc bộ nhân sinh là cùng với các sư cũng làm lễ quy y cho các loại thị vật. Trong đó có nhóm Phật tử ở Bến Tre và Hậu Giang đi hành hương thăm chùa Thiên Quang cũng được là cùng tham dự cái lễ quy y cho các loại thị vật và phóng sinh. Cho nên, đúng như tinh thần của các bạn đã tác bạch để thể hiện lòng tri ân các bậc thầy, không gì hơn là hãy hành động đem lại an vui, hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Một trong những việc làm mà hôm nay các bạn đang thực hiện đó chính là các bạn đã vâng lời của chư Phật. Giáo lý của Đạo Phật tuy rất là sâu xa, nhiệm màu, nhưng rất là thiết thực, gần gũi. Nói đến tánh không, giải thoát, nhưng cũng nói đến cái vấn đề sự sống của muôn loài. Nói đến hành thiền, nói đến niệm Phật, nói đến các cái bộ kinh, luật, luận, vân vân. Nhưng nhất cử nhất động tất cả những cái tam tạng kinh điển của giáo pháp Như Lai đều nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích chúng sanh. Cho nên, nếu chúng ta là những người con của Đức Phật, và cũng có những bạn sinh viên, bạn công nhân viên chưa từng quy y Tam Bảo, không phải là người đệ tử của Phật, nhưng các bạn quý kính cái giáo pháp của Đức Như Lai, các bạn về chùa Thiên Quang cùng làm các việc thiện nguyện, nghe pháp, phóng sanh và làm các công tác xã hội, ví dụ giúp đỡ người mù, giúp đỡ người tàn tật, nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đó là các vị đang thật sự bằng những công việc hết sức đơn giản, những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên của mình hết sức chân thật, các vị đang dấn thân vào cuộc đời. Chúng ta không thể ngồi yên để nói rằng đời sống này thật khó khăn, đời sống này thật bất an, đời sống này gian lao vất vả, than vãn, nước mắt, buồn chán, tuyệt vọng. Người con của Đức Phật hầu như không bao giờ ngồi để luyến tiếc quá khứ, ngồi để than vãn về hiện tại, hay ngồi mong đợi một tương lai chưa đến. Người con của Đức Phật, đó là hành động. Hành động như thế nào? Trong lòng từ bi, trong tình yêu thương, trong tuệ giác. Nếu chúng ta hiểu được việc của chúng ta là vì lợi ích chúng sanh, lợi người, lợi mình, đó là việc làm theo cái nhìn của bậc trí. Mà người làm việc phù hợp với cái nhìn của bậc trí, thì bản thân chúng ta được hạnh phúc an vui, tiếng lành đồn xa, trở thành tấm gương trong cuộc sống. Sư chỉ mong rằng những cái ngày các vị sắp xếp thời gian xin sư một ngày chủ nhật để chúng con phóng sanh và trở về nghe pháp, nó sẽ trở thành truyền thống của các nhóm thiện nguyện, trở thành truyền thống của các bạn trẻ, câu lạc bộ nhân sinh của các bạn sinh viên, học sinh và công nhân viên. Tuy tuổi còn trẻ, lương tháng còn rất nghèo nàn, nhỏ bé, nhưng đã biết nghĩ đến sinh mạng của chúng sanh. Các em có đồng ý với sư không? Do vậy, sư từng dạy các em, sư từng khuyên các Phật tử, Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật Pháp không phải là ở trên trời cao, không phải ở Tây Phương Cực Lạc, không phải ở cảnh giới của Phật mới có Phật Pháp, mà Phật Pháp ở ngay trong thế gian này. Ngay trong dòng sông Đồng Nai, dòng nước lững lờ trôi với rất nhiều phù sa mà sáng hôm nay các em bước chân ra để thả cá, thả lươn, thả cua, thả ba ba, ốc hến. Cái dòng sông đó hàng ngày đưa đón biết bao nhiêu lượt người đi qua đi lại. Phật Pháp nằm ở trong dòng sông đó. Phật Pháp nằm giữa chợ đời, những mảnh đời bất hạnh hay những cuộc đời giàu sang sung sướng, những con người hạnh phúc hay khổ đau, những bạn sinh viên, học sinh còn rất trẻ, rất yêu đời, hay những người già, hai màu tóc, nặng gánh lo âu. Trong ngôi chùa Thiên Quang hay ngoài cái hồ đá biết bao nhiêu người chết trong. Trong những làng mạc xa xôi hay giữa thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Phật Pháp ở tất cả, mọi nơi. Chứ đừng nghĩ rằng Phật Pháp chỉ ở những cung trời, những cõi Phật hay những thâm sơn cùng cốc có các đạo sĩ tu hành, nơi đó mới có đạo Phật. Ở đây, sư muốn nói đến đạo Phật của tất cả chúng ta. Đó là đạo Phật của sự hành động trong trí tuệ và tình yêu thương. Sư nói rất đơn giản, sư tin rằng quý Phật tử và các em đều hiểu. Hành động trong tình yêu thương trong hành động là như thế nào? Chúng ta nói yêu thương, chúng ta phải có biểu hiện bằng hành động. Chúng ta không tập sống bằng lý thuyết. Chúng ta không thuyết phục người ta bằng nói mà không có việc làm, mà chúng ta thuyết phục bằng việc làm, bằng tình yêu thương. Mà sáng hôm nay các em và các Phật tử đã thể hiện cái việc làm và tình yêu thương của mình đối với các loài chúng sanh thấp hèn mang nghiệp chướng. Vì mang nghiệp chướng nên chúng phải mang thân loài súc sanh, loài cá, cua, lươn, ếch, ốc, hến, vân vân. Mà nếu nói về các loài ở trong biển á, thì nó chiếm hết là 1/3 số lượng chúng sanh trên quả địa cầu này. Thì chúng ta thả một số sinh mạng như vậy chỉ là một số rất ít thôi. Và tâm của chúng ta là mong những loài đó được thoát chết, thay vì bị nướng, bị xào, bị nấu để trở thành thức ăn đưa vào bụng chúng ta. Và cái bao tử của mỗi một chúng sanh trở thành cái nghĩa địa để chứa sinh mạng của các loài. Thì sáng hôm nay thể hiện lòng biết ơn người thời, thay vì các em tặng hoa và nói những lời hoa mỹ, các em biến thành hành động của chính mình. Cho nên mở đầu thời pháp thoại, sư thành tâm tán thán công đức của các bạn trong các nhóm thiện nguyện, hướng thiện, thiện tâm, nhóm tâm đức, nhóm câu lạc bộ nhân sinh, nhóm học viện hành chánh, nhóm sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh và các quý Phật tử gần xa đã đến chùa hôm nay. Đến với đạo Phật, người ta sẽ nói rằng tôi tìm đến đạo Phật bởi vì khi gia đình tôi có người chết, bắt đầu tôi đến chùa. Khi gia đình tôi có điều bất an và đau khổ, tôi tìm đến sư để tâm sự. Có bạn trẻ tìm đến sư sau một lần lầm lỡ, yêu gấp, sống vội, phá thai, hoang mang, không biết điều đó tội lỗi như thế nào, nên tìm đến sư để tâm sự, mong sư chỉ cho một con đường. Có người tìm đến sư rằng sau những đỉnh cao của sự thành công, những hạnh phúc của những ngày tháng nhung gấm bạc tiền, cũng có những lúc xa hầm, sập hố, thất bại, tìm đến sư để xin một lời chỉ dạy phải sống như thế nào. Người ta tìm đến với sư, với các chốn thiền môn, với những lý do khác nhau. Và do vậy Đức Phật sẽ chỉ dạy cho chúng ta rất là nhiều phương thuốc để hóa giải các căn bệnh trong tâm của chúng sanh. Căn bệnh chính của các vị khi đến với các sư, đến với chùa, đến với các thiền viện, đó là bệnh đau khổ. Mà Đức Phật khi thành đạo dưới cây Bồ Đề, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Bodh Gaya, Ấn Độ, thì Ngài đi dọc lưu vực sông Hằng về Varanasi, tại vườn Nai. Ngài thuyết bài pháp tứ đế cho 5 anh em Kiều Trần Như. Thì cái chân lý đầu tiên Ngài giảng thuyết khi chuyển bánh xe Pháp Luân, đó là chân lý về sự khổ. Chính vì bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy nói đến chân lý cuộc đời là sự khổ, cho nên người ta cứ nói đạo Phật là bi quan, là yếm thế, là khổ đau. Nói tới đạo Phật là nói tới sự khổ. Trong khi đời đẹp như vậy nè, các bạn sinh viên nghĩ như thế, đời màu hồng, đời rất đẹp, và ngày mai sẽ còn nhiều điều hết sức lý tưởng cho cuộc đời đang chờ đón các vị. Nhưng Đức Phật nói lên cái bản chất cuộc sống là sự đau khổ, và cũng Ngài cũng nói lên nguyên nhân vì sao đau khổ. Rồi Ngài nói có phương pháp nào để trị các bệnh khổ đó. Và nếu chúng ta thực hành lời Phật dạy, chúng ta sẽ an lạc, hạnh phúc, niết bàn ra sao. Đó là bài pháp tứ đế. Nếu bây giờ chúng ta có thời gian để cho các bạn sinh viên, các bạn trong câu lạc bộ nhân sinh, các bạn trẻ trong các nhóm hướng thiện, thiện tâm và tâm đức, cũng như quý Phật tử, sẽ dành cho một thời gian để mỗi người có thể đứng lên kể về những kỷ niệm mà khắc họa trong tâm các vị những nỗi khổ niềm đau, thì ai cũng sẽ có chuyện để kể hết. Ví dụ các bạn còn trẻ lắm, ai cũng đã từng khóc, ai cũng từng hiểu rằng bước vào cuộc đời, khi lớn lên hiểu được vạn pháp chung quanh một phần nào đó, hiểu được cuộc đời một phần nào đó, là chúng ta hiểu được đời là đau khổ. Nhưng nếu chúng ta cứ nói đời là đau khổ thì như vậy là một cực đoan. Bởi vì Đức Phật dạy cho chúng ta con đường trung đạo, để chúng ta tu tập, không ép sát khổ hạnh đời mình, giam cầm mình trong những nỗi đau khổ đó, mà cũng không buông lung phóng dật, sống cuộc đời hưởng thụ thấp hèn, mà Đức Phật dạy chúng ta tu tập. Và nói chữ tu tập thì không phải là ai cũng xuất gia. Giống như sáng nay trong giờ chờ đợi các bạn cùng câu hội về đông đủ để nghe pháp, có bạn đã hát một bài nhạc vui, đời tôi, đời tôi gì, đời tôi đi tu hả? À, những câu gì, đời tôi gì, đời tôi gì nên tôi thích đi tu. Tôi không biết các vị chế như thế nào, nhưng mà nếu mà là sinh viên của học viện, sinh viên của đại học sân khấu điện ảnh, thì sư có đề nghị chúng ta không hát nhạc chế. Chúng ta sẽ hát những bài hát có các nhạc sĩ sáng tác tử tế, và nhạc Phật giáo rất nhiều, rất hay, và mang tất cả những âm hưởng an lạc, giải thoát, yêu thương. Nhạc chế là tùy theo cái nốt nhạc đã có, và không biết một người nào đó đã sáng tác lời. Thế là chúng ta hát, và bởi vì nhạc chế nên ai cũng thích hết á. Thích là vì nó dễ hát, nhưng đôi khi nó làm sai đi đó. Nó sai đi rất nhiều nội dung rất cao thượng một đời sống xuất gia. Làm sao vì tôi đi tu nên tôi phải cạo đầu? Có cái lời hát như vậy đâu có gì hay. Thế pháp xuất gia, thân hình dị tục, tức là không còn những cái mái tóc xanh, tóc vàng, tóc đỏ như các vị. Tức là tôi xin ly gia, thoát ly đời sống thế tục để đi theo con đường của Đức Thế Tôn. Và nhìn cái người mà đã thế pháp như thế này rồi, mà chẳng lẽ người ta tới người ta nói chuyện yêu sao? Ta phải sợ chứ, ta phải kính chứ. Tại vì khi người ta đã thế pháp mang hình thức của một người ly gia, đắp tấm y của Đức Phật, là phải sống trọn trong giới pháp của Đức Phật. Nếu có vì những cái tập nghiệp, tập khí, điều kiện khách quan, chủ quan mà người ta không giữ được một cái giới nào đó, thì người ta phải ăn năn sám hối lắm. À, cho nên các bạn hát thì vui, nhưng ở đây các bạn sinh viên, các bạn trẻ rất là nhiều. Sư đề nghị các bạn từ đây trở đi không hát nhạc chế nữa. Đồng ý không? Nhạc Phật giáo rất là hay. Chút nữa mà sư giảng pháp xong rồi đó, là bạn Thiện Tường mở một số nhạc Phật giáo cho các bạn nghe. Hay lắm. Nhiều khi người ta nghe một bài hát mà người ta muốn xuất gia. Nhiều khi người ta nghe một bài hát mà người ta muốn quên đi những nỗi hận thù bất nghẹn ở trong tâm mình. Người ta nghe một bài hát mà người ta cảm nhận rằng cuộc đời này rất là vô thường, đâu có gì đâu mà tham đắm. Người ta nghe một bài hát xong rồi người ta cảm thấy rằng nên hy sinh, nên buông bỏ nhiều hơn để sống cho hạnh phúc của thế gian. Cho nên nhạc, âm nhạc cũng là tâm lý học trị liệu, một cái hình thức âm nhạc mà làm cho người ta được nhẹ nhàng, an vui, đôi khi còn định hướng cho cuộc đời con người. Nếu cái bài hát đó có những nội dung cao thượng, thánh thiện. Quý Phật tử và các em thân mến, trong những cái pháp môn phương tiện mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng sanh, thường hay nói 84,000 pháp môn. Nghe con số 84,000, một con số tượng trưng để cho thấy rằng người ta có thể tu nhiều cách khác nhau. Không phải ai tu cũng phải mang hình tướng xuất gia. Có những người đời sống tại gia, một vai gánh cái trách nhiệm với xã hội, với gia đình, một vai còn lại là hộ pháp, hộ trì tam bảo, mà tu tập rất là tuyệt vời. Bởi vì trong đời sống đó hết sức trong lành, thánh thiện, sống cho muôn người, sống cho muôn loài, những người có nhân duyên xuất gia như sư đây. Đó là cái duyên, cái phước được đứng trong tăng đoàn của Đức Phật. Nó có nhiều thuận duyên cho mình giữ giới, có nhiều thuận duyên cho mình làm các việc lành, có nhiều thuận duyên cho mình và đã mở lời ra là tiếng mình phải như là hoa sen, tiếng mình như gió mùa xuân. Đó là những cái duyên với cái hình tướng này giúp cho sư làm nhiều cái việc tốt, giữ cho sư những điều tốt đẹp về thân, khẩu và ý. Nhiều khi mình muốn chửi bới cho đã cái cơn sân hận tập khí từ vô lượng kiếp, nhưng sực nhớ ra cái tấm y của Đức Phật trên thân mình làm cho mình phải điều chỉnh lại bớt, giảm lại bớt, chậm lại. Còn các em sinh viên học sinh, chính nhờ những cái thời pháp này các em sẽ sống tốt hơn. Bởi vì là chúng ta có trí thông minh, thân thể vẹn toàn. Chưa nói rằng rất là nhiều em xinh đẹp mà tương lai có thể trở thành hoa khôi, hoa hậu không? Trong khi đó biết bao nhiêu con người tàn tật, mù lòa, không biết, muốn tu. Sư chỉ nói rằng Đức Phật dạy có một pháp môn đưa đến thanh tịnh, thắng trí, an lạc, niết bàn. Đó là pháp môn tưởng nhớ Đức Phật và niệm Phật. Mà cái người mù sinh ra đã mù, họ tưởng nhớ Đức Phật bằng cách nào, trong khi thế giới của họ chỉ là bóng tối? Sư hỏi một người mù, mù từ nhỏ lớn lên khi nói đẹp có biết đẹp là gì không? Họ trả lời, thưa sư, con không biết đẹp là gì hết. Con chỉ nghe người ta bảo đẹp thì con nói theo, chứ trong đầu con không có hình ảnh, không có màu sắc, không có hình tướng. Chừng đó thôi là các vị đã thấy người mù bất hạnh hơn chúng ta. Còn các vị chỉ cần nói bây giờ chúng ta ngồi thẳng lưng, trang nghiêm, tưởng nhớ Phật, thì lập tức trong tâm trí của mỗi một Phật tử, mỗi một bạn trẻ sẽ có hình ảnh của Đức Phật, hoặc là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hoặc là Đức A Di Đà với hoa sen tinh khiết, hoặc là